Thư nữ công lược, chương 55, hôn sự chung, góc truyện audio.com, có thể do buổi sáng chúng ta tặng nhân sâm, cho nên đại tiểu thư sai mang hoàn lễ đến đây. Hứa mama an ủi vỗ về đại thái thái, tự mình đi nghênh đón đào mama tiến vào. Quả nhiên đào mama mang theo mấy cháp điểm tâm đến, cười thỉnh an đại thái thái. Phu nhân nói cảm ơn nhân sâm của đại thái thái. Hứa mama tiếp cháp cố ý lảnh tránh, đi gian phía đông cất điểm tâm. Đào mama nhân cơ hội thấp giọng nói với đại thái thái. Phu nhân nói, Khương Quế phu nhân sáng sớm nay đã trở về Yến Kinh, nhờ ngươi ngày mai mang theo nhóm tiểu thư đi hộ quốc tự thắp nén hương. Là muốn xem mặt đi, đại thái thái đối với tướng mạo của mấy thư nữ mình rất có lòng tin, nàng gật đầu. Biết, đào mama đạt được mục đích khi đi tới tán gẫu hai câu liền đứng dậy cáo từ. Hai ngày nay phu nhân có nhiều chuyện bên người. Đại thái thái dĩ nhiên có thể lý giải được nên không có giữ nàng, thưởng 20 lượng bạc cho hứa mama tiễn nàng ra cửa, đợi hứa mama trở về, lại phân phó nàng. Ngày mai ta mang theo ba vị tiểu thư đi hộ quốc tự dâng hương, ngươi đi nói một tiếng cùng đại phu nhân. Hứa mama trả lời mà đi, lúc qua lại nói chuyện cười không ngừng. Đồng song, bạn cùng trường kia của đại gia cũng thật là thú vị. Nghe nói ngày mai chúng ta muốn đi hộ quốc tự dâng hương, rất thành tâm muốn đi theo cùng. Còn nói, mấy ngày nay ở nhà chúng ta ăn cơm nhờ cái khác thì không biết nhưng chỉ đừng, nhận phương hướng thì thoải mái. Đại thái thái nghe cười lên thành tiếng, như thế là người ân cần, chứ không phải là miệng ngắn chuyên ăn thịt người, ý bảo là người xấu xí dọa người, vị tiễn công tử kia dáng vẻ trưởng thành rất đường hoàng. Hứa mama liền cười nói có điều đôi ánh mắt rất linh hoạt không ổn trọng như Hưng ca chúng ta. Hai người tán gẫu vài câu, rồi ngồi tính sổ sách như trước. Từ phủ bên kia thái phu nhân mới vừa ngồi xuống, chén trà bưng trong tay còn chưa kịp uống một ngụm, từ lệnh nghi đã tới rồi. Thái phu nhân nhìn trà trên tay mình, lại nhìn con ngồi ở đối diện, nhịn không được cười nói. Thiệt nhiều năm qua không thấy được ngươi gấp gáp như vậy. Từ lệnh nghi mỉm cười, thái phu nhân liền phân phó người bên người, ta có chuyện nói cùng hầu gia. Nhóm nha hoàn khom đầu gối thuận theo vâng, nối đuôi nhau lui xuống. Thái phu nhân liền trêu ghẹo con. Ngươi không phải nói nếu sáng sớm hôm nay Khương gia không có tin chính xác thì cũng đừng đề cập việc kết thân sao? Như thế nào, sợ ta đem sự tình làm hỏng, xem ngài nói kìa, từ lệnh nghi cười nói, hoàng phu nhân là tỉ muội chơi từ nhỏ đến lớn của ngài, ngài có gì muốn nói cũng thích nói cùng nàng, tình hình trong nhà nàng cũng quen thuộc cho nên mới thỉnh nàng ra mặt vì chuyện của Chuân ca đi lại một chút làm người kết nối. Ta có gì lo lắng, ta là thấy ngài lúc này đã trở lại nên cố ý lại đây nhìn xem. Tính ra ngươi còn có chút hiếu tâm, thái phu nhân nghe hơi gật đầu, hoàng phu nhân giữ ta buổi chiều ở lại nơi đó đánh bài, nhưng trong lòng có việc nên trở về. Từ lệnh nghi giật mình, cẩn thận đánh giá thần sắc mẫu thân. Xảy ra chuyện gì, ngươi đoán xem ta ở Vĩnh Xương Hầu Phủ gặp được ai? Thái phu nhân mỉm cười nhìn con, từ lệnh nghi hơi suy nghĩ một lát chần chờ nói. Chẳng lẽ là gặp người Khương gia? Thái phu nhân biểu tình thất vọng, ngươi đứa nhỏ này thật sự là... Cũng thật ngay thẳng, không để cho ta cao hứng vui vẻ. Ánh mắt từ lệnh nghi cũng sáng ngời. Như vậy nói đến, ngài ở Vĩnh Xương Hầu Phủ thật. Góc truyện audio.com, sự nhìn thấy người Khương gia. Khương gia phái ai đi gặp ngài? Là Khương phu nhân hay là mama quản sự? Đều không phải, thái phu nhân lắc đầu, là Khương gia một vị môn khách họ Lục. Trong mắt từ lệnh nghi liền lộ ra vẻ thưởng thức, không nghĩ tới, Khương Bách này vậy mà cũng có bản lĩnh. Không trực tiếp nhờ người hồi âm cho mình, ngược lại cho môn hạ mưu sĩ viện cơ thái phu nhân đi Vĩnh Xương Hầu Phủ nhân tiện thăm hỏi thái phu nhân. Thứ nhất biểu đạt hắn rất coi trọng cọc hôn sự này, thứ hai nhân cơ hội này nói cho mình biết Khương gia chúng ta là có thực lực cùng Từ gia tranh đua phân cao thấp. Bất quá, nếu bày ra loại trận thế cân bằng như thế, chắc là muốn đàm phán điều kiện. Hắn cười sung sướng, có một đồng minh như vậy, sao có thể không cho người ta cao hứng? Người Khương gia tới nói như thế nào? Thái phu nhân thấy dáng điệu của mang vẻ thỏa thê đắc chí, nhịn không được hắt nước lạnh vào hắn. Vị Lục tiên sinh kia nói, tuy Khương Bách thực hy vọng cùng nhà của chúng ta kết thành cửa hôn sự này, nhưng dù sao hắn cũng là bá phụ còn cần thương lượng cùng Khương Tùng. Đó là hiển nhiên, từ lệnh nghi không đồng ý, vài năm nay Khương gia rời xa trung tâm, có thể thăm dò các thế lực trong triều sở chỉ có một mình Khương Bách. Hắn đưa ra việc kết thân cùng nhà chúng ta, khẳng định sẽ tạo nên gió to sóng lớn ở bên trong Khương gia, dĩ nhiên cần cấp cho hắn thời gian để hắn chu toàn một phen. Lại có Khương Tùng, năm đó treo ấn mà đi, khẳng định là đối với triều đình có điều bất mãn, hiện tại làm cho hắn đem nữ nhi gả đến nhà chúng ta, chỉ sợ cũng không là chuyện đơn giản. Bất quá, cũng phải nói, phản ứng của Khương Bách làm ta thực vừa lòng. ít nhất là hướng chúng ta biểu lộ thái độ. Về phần có được hay không, vậy phải xem bản lĩnh của hắn. Hắn có thể thuyết phục người Khương gia ta dĩ nhiên vui mừng cảm kích, nếu không hắn thể thuyết phục được Khương gia ta cũng cho hắn cơ hội. Hắn chậm rãi nói, giọng điệu ôn hòa, bình tĩnh lạ kỳ, trong ánh mắt lộ ra sự trấn tĩnh thong dong của mọi việc đã dự tính từ trước, khiến cho thái phu nhân không khỏi thở dài. Khương gia như thế nào lại nghĩ cùng ngươi bàn bạc? Từ Lệnh Nghi giật mình, lập tức cười ha hả. Nương, ngài đừng nghĩ Khương gia là rất chính trực, ngài đừng quên, Khương gia là dựa vào gì để khởi nghiệp. Cái gọi là đế sư, nói trắng ra chính là quyền thần. Nếu không phải Khương Bách ngồi ở vị trí trưởng viện học sĩ đúng 14 năm không lên được, nếu không phải trong 5 vị hoàng tử của hoàng thượng có 3 vị là hoàng hậu nương nương sinh ra, thì Khương Bách làm thế nào lại hạ quyết tâm phấn khởi bắt lấy. Ta biết, thái phu nhân nghiêm mặt nói, ta là suy nghĩ, Khương gia ở trong triều vẫn bảo trì trung lập, lần này làm thông gia cùng nhà chúng ta, về sau không khỏi sẽ bị phe của thái hậu xích chung vào. Khương gia trả giá lớn như vậy, đến lúc đó chỉ sợ ra yêu cầu cao, e là chúng ta gánh không nổi. Có gì mà gánh không nổi? Từ Lệnh Nghi cười, muốn lại làm đế sư. Hiện giờ hoàng thượng có 7 con trai, ai biết hoa sẽ lạc vào nhà ai? Cho dù ta nghĩ, hắn cũng không dám. Nghĩ muốn đi vào các, dựa vào việc hắn quả quyết đối với hôn sự Chuân Ca, đủ để thấy hắn xứng đáng. Ta dù là tiến cử hắn, cũng không phụ triều đình xã tắc giao phó. Buổi nói chuyện thái phu nhân nhịn không được. Chiếu theo vậy xem ra, ngược lại Khương Bách làm cuộc mua bán lỗ vốn. Vậy cũng không hẳn, Từ Lệnh Nghi cười nói. Tiên, góc chuyện audio.com, đế lúc tuổi già thích nhóm thần tử nịnh bợ Azua, hắn là con cháu Khương gia, có thể nào làm ra loại việc này. Cho nên mỗi lần tiên đế triệu kiến, ngược lại hắn liền dùng bản mặt đạo hạnh trước mặt tiên đế giảng chuyện thánh hiền. Sau một thời gian dài, mỗi người đều biết Khương Bách nói thẳng thắn dám can gián chính nhân quân tử. Cho nên sau khi hoàng thượng đăng cơ, hắn tuy muốn nịnh nọt thánh ý, lại nề hà hiền danh bên ngoài. Cùng nhà chúng ta kết thân, giống như là nhận được một thứ không làm ảnh hưởng mặt mũi, lại có cơ hội thay đổi. Lấy năng lực của hắn, việc thăng chức rất nhanh sẽ nằm trong tầm tay. So sánh với cái này, là chúng ta lỗ vốn a. Thái phu nhân nghe lắc đầu, nam nhân các ngươi mọi thứ đều tính toán đến, chính là không tính đến người bên người bị thương tâm, Từ Lệnh Nghi ngẩn ra. Trước khi ta đi Vĩnh Xương Hầu Phủ đã thăm Nguyên Nương. Giọng điệu thái phu nhân buồn bã, nàng dù sao cũng là mẫu thân Chuân Ca. Ta nghĩ, việc này vẫn là phải nói cho nàng. Nương, Từ Lệnh Nghi rất vô lễ đánh gãy lời nói của thái phu nhân, ngài sao có thể nói chuyện này cùng nàng. Tính cách của nàng ngài chẳng lẽ còn không biết, cho tới bây giờ chỉ vì mình không có vì người khác. Giọng nói mới vừa thốt ra, lại cảm thấy mình lỡ miệng, trong ánh mắt hiện lên vẻ ảo não chất vấn mẫu thân, ngài nói cho nàng ý của ta. Không có, thái phu nhân nhìn thấy đứa con phát giận, có chút mất hứng, ta chính là thử nàng, xem có thể làm cho nàng thay đổi chủ ý hay không. Từ Lệnh Nghi thấy sắc mặt mẫu thân chẳng ngờ, biết mình làm việc không ổn, vội cười thay đổi đề tài. Nương, hoàng phu nhân tuy cùng ngài giao hảo, đối với nhóm người như vậy phiền toái đến người ta, nên coi trọng lễ tiết thì cứ phải coi trọng. Ngài xem như vậy có ổn không? Ngày nào đó hỏi hoàng phu nhân, nói Sơn Đông bên kia Diêm Sử Ti chuyển vận có chức Diêm Thương đại sử còn trống, tuy không có phẩm cao, nhưng tất cả mối lưu thông xuất nhập đều là từ đại sử kiểm nghiệm, là chức quan béo bở. Xem nhà bọn hắn có người thích hợp hay không, ta nói cùng sử bộ một tiếng. Ngươi là điển hình của kiểu vừa đánh vừa xoa. Thái phu nhân nghe cười rộ lên, ngươi yên tâm đi, hoàng phu nhân sẽ không nói lung tung ra ngoài. Bất quá, ngươi có tâm tư như vậy, ta đem lời của ngươi đưa qua. Nói xong, lại nghiêm mặt nói, người nếu có năng lực như thế, vì cái gì không thể tìm cách tìm một chứa quan cho nhạc phụ ngươi. Lại nói tiếp, năm đó La Gia có ân đức với chúng ta. Huống chi tất cả mọi người đều là thân thích khiến cho người ta trách móc vẫn là không tốt. Từ Lệnh Nghi không khỏi nhíu mày. Nương, việc này ngài đừng động vào. Lòng ta có tính toán. Người sợ Nguyên Nương lại có chủ ý gì, người sẽ lấy việc này thảo luận điều kiện cùng nàng đi. Thái phu nhân nói thẳng không chút kiêng kỵ, hai người các ngươi dùng thủ đoạn chơi đùa thế nào ta mặc kệ, nhưng việc thân gia lão gia ngươi không được làm loạn. Nếu ngươi không ra mặt ta ra mặt, dáng điệu nếu Từ Lệnh Nghi không đáp ứng sẽ không bỏ qua. Có một số việc ngài không biết, Từ Lệnh Nghi hơi có chút bất đắc dĩ, hoàng thượng đồng ý đề nghị của Trần các lão chuẩn bị tiến hành thuế trà mới. Nhạc phụ lại vẫn phản đối phương pháp thuế trà của Trần các lão. Việc này cũng là ý của hoàng thượng. Đợi quá một thời gian, ta sẽ đề nghị lại cùng hoàng thượng. Ngươi cũng đừng trộn lẫn vào. Vậy lời này ngươi đã nói cùng thân gia lão gia chưa? Kết quả như vậy thật là ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com Thái phu nhân, lại nhìn thấy con dáng điệu không muốn thảo luận nhiều, nàng không khỏi nói. Ngươi vẫn nên nói cho thân gia lão gia thông suốt đi. Trong lòng hắn có tính toán, về sau cũng biết lời gì có thể nói, lời gì không thể nói. Ta làm sao chưa nói? Từ Lệnh Nghi nói, ngược lại nhạc phụ dơ ra một ví dụ lớn cho ta, nói phương pháp Trần các lão vì sao không thể tiến hành, hao tài tốn của như thế nào ta lại không thể thảo luận sâu, đành phải tạm thời để như vậy trước. Vậy ngươi đem lời này nói cho Nguyên Nương, Thái phu nhân nghĩ ngợi nói, để cho Nguyên Nương khuyên thân gia lão gia bọn hắn là cha con, so với ngươi dễ nói chuyện hơn. Chuyện này có gì hay mà nói, Từ Lệnh Nghi không cho là đúng, nói không chừng nàng còn tưởng đây là ta không nghĩ giúp phụ thân nàng mượn cơ thoái thác đâu. Chính kiến bất đồng có rất nhiều, chẳng lẽ chính kiến bất đồng sẽ không thể làm quan. Rõ ràng là ta coi trọng mặt mũi không có tận tâm hết sức nhờ người. Bằng không, đường đường một quốc cữu gia, như thế nào ngay cả việc đó đều làm không được. Nói xong lời cuối cùng, giọng đã mang vẻ trào phúng. Thái phu nhân nghe xong ánh mắt trầm xuống, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ lắc đầu thở dài. Cách chương.